Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Trái tim của Trúc Lâm Đại sĩ, tác giả Thích Nhất Hạnh. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần thứ 8 của quyển sách này, cũng là phần cuối, phần bình giảng cho hồi thứ 10. Hồi thứ 10. Tượng chúng ấy có một chân không dùng đòi căng khí. Nhưng lòng ta vững chấp khôn thông, há cơ tổ nay còn thừa bí. Chúng tiểu thừa cóc hay chữa đến, bục xá ngăn bảo sợ hóa thành. Đấng thường sĩ chính thật mà nên, ai ghẻ có sơn lâm thành thị. Núi hoang rừng quạnh, ấy là nơi giật sĩ, tiêu giao. Chiền vắng am thanh, chính thực cảnh đạo nhân du hí. Ngựa cao tán cả, diêm vương nào kể đứa nghênh ngang. Gác ngọc lầu vàng, mục tốt thiếu chi người yêu quý. Chuộng công danh, lòng nhân ngã, thực ấy phàm ngu, say đạo đức, dời thân tâm, định nên thánh trí. Mày ngang mũi dọc, tướng tuy lạ xem ắt bằng nhau, mặt thánh lòng phàm, thực cách nhẫn vàng vàng thiên lý. Quý vị thính giả thân mến, sau đây kho sách nói.com.vn mời quý vị cùng theo dõi phần bình giảng cho hồi này. Bình giảng. Tượng chúng ấy cóc một chân không, dùng đòi căng khí. Chữ tượng ở đây không có nghĩa gì, là dịch từ chữ cái. Thường để đầu những bài văn ngày xưa, cái văn, chúng ở đây có nghĩa là đại chúng. Tượng chúng ấy có thể hiểu là xin đại chúng nghe. Cóc một chân không, cóc là biết rằng chỉ có một cái thôi, đó là chân không, đó là chủ đích của sự tu học, tức là đạt được chân không. Chân không là nền tảng đích thực của mọi sự vật trong cuộc sống. Tượng chúng ấy cóc một chân không, có nghĩa là xin đại chúng nghe đây, chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có một mục tiêu thôi, đó là đạt tới chân không. Dùng đòi căng khí, chỉ có một chuyện đó thôi, nhưng chúng ta phải sử dụng, phải làm theo, phải thực tập trong nhiều căng khí khác nhau. Đòi tức là theo, dùng đòi tức là làm theo, thực tập theo. Căng khí, căng tức là căn cơ của ta, là trường hợp riêng của ta. Ví dụ ta nói, người đó có căn tu. Nếu không có căn tu thì nói cách gì người đó cũng không tu được hết. Nếu người đó có căn tu thì ngăn cản cách nào người đó cũng cứ tu. Khí tức là cái bản chất, tính chất của từng người. Khí ở đây cũng có nghĩa là dụng cụ, như trong danh từ pháp khí, instrument of the hammer. Nếu ta là một nhạc sĩ thì ta là một khí cụ để tạo ra những âm thanh vi diệu, những âm thanh làm cho lòng người thanh thản đẹp đẽ. Như vậy nhạc sĩ là một khí cụ. Nếu ta là một họa sĩ, thì bàn tay của ta, tài năng vẽ của ta là một khí cụ. Khí cụ đó có thể thực hiện được lý tưởng của ta. Người tu nào cũng là một pháp khí cả, tức là một khí cụ để điểu dương chánh pháp. Ta phải biết sử dụng tài năng và sở trường của ta để phục vụ cho chánh pháp, đem lại sự an lạc, vững chãi, thảnh thơi cho chính ta và cho những người chung quanh. Ai cũng có cái căn và cái khí. Những căn khí của chúng ta không giống nhau, vì vậy phương pháp chúng ta đến với chân như có thể khác nhau. Cho nên mỗi người được thầy, được tổ trao cho một then máy, một phương pháp khác nhau. Người thì công án này, người thì công án kia, người thì phải được khai mở bằng cách chém con mèo ra làm đôi thì mới giác ngộ được. Người thì chỉ cần để chiếc dép trên đầu mà đi. Đó là những then máy, những phương tiện, những phương pháp. Người thì cần nói ngọt, người thì cần la rầy, người thì cần phải đánh. Có người cần phải đau khổ một thời gian dài thì mới thoát ra được. Mỗi người có một căn khác và khí khác nhau. Người nào cũng phải tự qua cầu, người khác không thể qua cầu dùm cho mình được. Vậy thì chúng ta chỉ có thể có một việc cần phải được thực hiện thôi, đó là đạt tới chân không. Nhưng để đạt tới chân không, chúng ta có nhiều con đường khác nhau, có nhiều phương pháp khác nhau. Tại vì mỗi người trong chúng ta có những căn khí khác nhau, cóc một chân không dùng đòi căn khí, có nghĩa là như vậy. Nhân lòng ta vướng chấp khôn thông, há cơ tổ này còn thừa bí. Nhân lòng ta vướng chấp khôn thông, lý do là trong tâm ta có một cái kẹt nào đó, và chính cái kẹt đó làm cho sự lưu thông bị nghẽn đồng lại. Tự giác là thương yêu, là sự hiểu biết đều có ở trong ta, nhưng tại vì ta có một cái kẹt ở trong tâm khiến cho tự giác đó, tình thương đó, hiểu biết đó không biểu hiện ra được. Khôn có nghĩa là khó, khôn thông là khó có thể có sự thông suốt, thông cảm. Há cơ tổ nay còn thừa bí, không phải là những then máy của chư tổ đưa ra cho ta thực tập có chỗ thần bí khó hiểu hay bế tắc. Chữ bí này có thể hiểu là thần bí. Ngài nói cái gì mà con chẳng hiểu gì cả. Lỗ tai con nghe công án của ngài giống như con bò nghe nhạc của Chopin. Chú thích: Frederick Francois Chopin, sinh năm 1810, mất năm 1849, là một trong những nhạc sĩ lừng danh của nhân loại, chuyên sáng tác nhạc cho đàn dương cầm. Ông sinh trưởng tại Warsaw, Poland. Cha là người Pháp, mẹ là người Ba Lan. Hết chú thích. Thừa bí tức là chỗ còn bí. Thừa thấy thừa nghe là chỗ thấy chỗ nghe. Đôi khi trong lòng ta có một cái kẹt mà chính ta cũng không biết. Ta lại nói cái công án của tổ đưa cho ta còn có những cái bí hiểm ở trong đó. Khi tổ hay thầy đưa cho ta một công án, đặt ta trước một hoàn cảnh, một vấn đề cần giải quyết, là vì tổ hoặc thầy thấy ở trong ta có cái kẹt đó cho nên mới trao công án đó cho ta. Giống như trao cho ta một cái búa hay một cái kìm để ta tự gỡ chỗ bí của mình, và ta phải biết tiếp nhận cái búa, cái kìm đó một cách rất thông minh với niềm tin tưởng. Chứ còn ta nói rằng cái búa, cái kìm đó không thích hợp với ta thì nói như vậy ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Phải thấy rằng vì trong lòng ta bị kẹt nên chưa thể có sự thông dương, chứ không phải là phương tiện của thầy, của tổ trao cho không hoàn hảo. Chúng tiểu thừa cốc hay chữa đến, một xá ngăn bạo sợ hóa thành, đấng thượng sĩ chứng thực mà nên, ai dễ có sơn lâm thành thị. Chúng tiểu thừa tức là những người trong đoàn thể tiểu thừa, cốc hay chữa đến tức là sự giác ngộ, sự hiểu biết của họ chưa đến nơi đến chốn. Những người có cái nhìn chật hẹp, cố chấp thì được gọi là tiểu thừa, chứ kinh điển và giáo thì không có phân biệt tiểu thừa hay đại thừa. Chúng tiểu thừa cốc hay chữa đến, đối với những người tiểu thừa, sự hiểu biết và giác ngộ của họ chưa được hoàn hảo. Họ có sự hiểu biết, giác ngộ nhưng chỉ có nửa chừng thôi. Chữa đến, cốc là biết, cốc của nó là chữ giác, giác ngộ. Bục xá ngăn bạo sợ hóa thành. Đức Thế Tôn đâu có ngần ngại tạo ra phương tiện gọi là bạo sợ hóa thành. Bạo sở tức là một nơi có nhiều châu báu, một núi châu báu, nơi mà tất cả chúng ta đều muốn đi tới, tại vì biết rằng khi tới núi châu báu đó thì tất cả chúng ta đều được giàu sang về hiểu biết, giàu sang về thương yêu, giàu sang về vững chãi, về thảnh thơi, nhưng đi được nửa đường mọi người thấy mệt mỏi và tâm của họ muốn thối lui. Gặp một vài khó khăn, cái tâm muốn dừng lại, muốn bỏ cuộc trở về. Bụt thấy được cái tâm đó cho nên Bụt nói, đừng có dừng lại, đừng có trở lui, tại vì cách đây 5-10 dặm thôi có một thành phố nhỏ. Chúng ta có thể vào thành phố đó nghỉ ngơi một đêm, khỏe khoắn rồi thì hôm sau chúng ta đi tiếp, nửa chừng bỏ lỡ rất là uổng. Và Bụt đã hóa ra một thành phố ảo thật, hóa thành. Tất cả mọi người đều vui mừng đi vào trong thành phố đó để tắm gội, ăn uống và nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, họ không muốn tiếp tục đi nữa, cho rằng ở đây sướng quá rồi, tại sao họ phải đi đâu nữa? Bụt nói, đây chưa phải là mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta là tới cái núi châu báu kia. Quý vị phải bỏ thành này đi thì mới có thể đến núi châu báu kia được. Sau khi nghe Bụt khai thị như vậy, mọi người buông bỏ thành phố ảo thuật, tiếp tục lên đường. Và cuối cùng họ tới được trái núi có nhiều châu báu. Cái gọi là niết bàn của tiểu thừa cũng giống như vậy. Tức là khi người ta đau khổ quá, người ta muốn đạt tới sự an ổn của tâm lý để cho khỏi khổ. Khi đạt tới được trạng thái an ổn của tâm lý thì người ta cho là đã đủ rồi và họ không muốn đi thêm nữa. Bụt nói, mục đích của chúng ta không phải là dừng lại ở đây để tìm một sự an ổn tương đối cho tâm hồn, mà chúng ta phải đi nữa, phải đạt thành thánh quả để cứu độ tất cả chúng sanh. Tóm lại, những người gọi là tiểu thừa thì họ mãn ý với cái thành phố ảo thuật hóa thành, và Bụt dạy kinh đại thừa để cho họ bỏ cái thành phố đó mà đi tới một cái mục đích cao cả hơn, gọi là bảo sở. Bảo sở hóa thành là một phẩm trong kinh Pháp Hoa.
Thank you.
đấng thượng sĩ chứng thực mà nên, ai dễ có sơn lâm thành thị. Đấng thượng sĩ ở đây là Tuệ Trung thượng sĩ, tức là bác họ của Trúc Lâm đại sĩ. Chữ thượng sĩ này cũng có thể hiểu là các vị mục, các vị bồ tát, nhưng ở đây kỳ thực là nói về ông bác của Trúc Lâm đại sĩ Trần Nhân Tông. Tại vì uy tín của Tuệ Trung thượng sĩ thời đó rất lớn, chính thực là đi vào được thực tại của chân không, cho nên thành tựu được đạo quả. Chứng có nghĩa là kinh nghiệm trực tiếp, tiếp xúc được với thực tại một cách trực tiếp, gọi là chứng thực mà nên. Mà nên có nghĩa là mà thành công trên con đường tu học. Ai ghẻ có sơn lâm thành thị, ghẻ đây tức là phân biệt chia rẽ kỳ thị. Thượng sĩ đâu có ở trên núi, thượng sĩ ở ngay trong cuộc đời bụi bặm mà thượng sĩ đã có thể thành tựu được đạo nghiệp. Thành ra, ta đừng nói là phải bỏ thành phố, phải bỏ cuộc đời bụi bặm để đi vào rừng, lên non cao thì mới đi vào được sự giác ngộ. Đây là những hạt giống của tư tưởng đạo bục nhập thế, đạo bục đi vào cuộc đời mà chúng ta đang nghe nói đến ở các nước Tây Phương, Engage Buddhism. Ý nghiệm đạo bục nhập thế xuất phát từ Việt Nam, nó xuất phát từ những sách vở, từ những bài giảng của tôi trong thời chiến tranh Việt Nam, và sau đó tổ chức Buddhist Peace Fellowship ở Hoa Kỳ đã phát triển ý niệm Engage Buddhism. Hiện nay, ý niệm đạo bục nhập thế đã trở thành một ý niệm rất phổ thông ở tại Âu Châu và Mỹ Châu. Chúng ta biết rằng đạo bục nhập thế đã có lâu đời tại Việt Nam, và ở trong bài này chúng ta có một chứng cớ, trong nhiều chứng cớ, đó là ở ngay trong cuộc đời bụi bặm mà có thể sống được an lạc với chánh pháp, gọi là cư trần lạc đạo. Ai ghẻ có sơn lâm thành thị, ai phân biệt, ai chia rẽ sơn lâm và thành thị, ở đâu cũng tu được hết, chứ không phải chỉ lên núi mới tu được. Núi hoang rừng quạnh, ấy là nơi dật sĩ tiêu dao, chiền vắng âm thanh, chính thực cảnh đạo nhân du hí. Núi hoang tức là núi không có người ở, rừng quạnh là rừng vắng vẻ không có người. Dật sĩ tức là những người muốn rút lui, những người ưa sống ẩn dật. Sĩ là người, dật tức là lui về vườn, về núi hay về rừng. Tiêu dao là sống một cách thoải mái, tâm không bận rộn. Chúng ta có câu hát, tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng ngày. Chiền vắng âm thanh, chính thực cảnh đạo nhân du hí. Ngày xưa, chúng ta gọi chùa là chiền, cửa chiền. Mà chữ chiền này có liên hệ tới chữ thiền. Chiền là cách phát âm rất Việt Nam của chữ thiền. Cửa chùa người Việt gọi là cửa thiền, tiếng Hán Việt là thiền môn. Chiền vắng âm thanh, chùa và âm thanh vắng, âm thì nhỏ hơn chiền, âm thì có thể ở một người nhưng chiền thì ở nhiều người. Chính thực cảnh đạo nhân du hí, đó đích thực là cảnh mà các bậc đạo nhân ưa thưởng thức. Dù là đến hí là vui chơi, đạo nhân là người tu đạo, thi nhân là người làm thơ, chiền vắng âm thanh, chính thực cảnh đạo nhân du hí. Chùa và âm thanh vắng, đó đích thực là cảnh trí mà các người tu đạo ưa thích tới và thưởng thức. Người cao tán cả, diêm vương nào kệ đứa nganh ngang, gác ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quý. Những người giàu sang khi cưỡi ngựa thì cưỡi những con ngựa rất cao, che lọng thì dùng lọng rất lớn. Tán tức là lọng của những kẻ quyền quý, những ông quan, ông vua, những người giàu. Khi ý thế giàu có, họ đi nghênh ngang ngoài đường và không coi người đi bộ có ký lô nào hết. Nhưng nghênh ngang ở trần thế thì được, khi chết xuống âm phủ thì diêm vương đâu có đối xử đặc biệt cho họ được. Người cao tán cả, diêm vương nào kệ đứa nghênh ngang. Thành ra anh nghênh ngang hôm nay thì coi chừng ngày mai xuống dưới đó anh nghênh ngang không được nữa đâu. Gác ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quý. Yêu quý ở đây có nghĩa là quyền quý sang trọng, chứ không phải là yêu mến quý trọng đâu. Cũng như châu yêu ngọc quý, tức là châu ngọc mà nhiều người ham hố. Chữ yêu quý chỉ có nghĩa là sang trọng quyền quý, nếu hiểu là thương yêu quý trọng, tức là hiểu sai văn mạch ở trong bài này. Gác ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quý. Gác tức là cái lầu phía trên, gác và lầu sang trọng gọi là gác ngọc lầu vàng, nghĩa là những người sang trọng, những người quyền quý cả đời sống trong những gác ngọc lầu vàng. Nhưng nếu có xuống thăm địa ngục thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều những người sang trọng quyền quý đó. Thành ra phải cẩn thận mới được, chứ đừng nghĩ rằng ta có một đời sống dư dả về tiền bạc thì sau này ta không khổ đau, nên bây giờ ta nghênh ngang phách lối, tự hào tự thị. Chuồng công danh lòng nhân ngã, thực ấy phàm ngu, sai đạo đức dời thân tâm, định nên thánh trí. Công danh tức là sự thành công về vật chất ở trong cuộc đời. Danh là tiếng tăm, những người chạy theo tiền bạc và tiếng khen. Chuộng công danh tức là những người cho rằng công danh là quan trọng nhất ở trên đời này. Đó là những người phàm ngu, thực ấy phàm ngu. Những người đó họ lòng vào trong ngực của họ, họ lòng vào trong đời sống của họ cái ý niệm về nhân và về ngã, kỳ thị mình và người, đó là những kẻ phàm phu. Sai đạo đức dời thân tâm định nên thánh trí. Sai ở đây tức là mến chuộng đạo đức. Dời có nghĩa là thay đổi, ở đây có nghĩa là chuyển hóa. Dời thân tâm tức là chuyển hóa thân tâm, mến đạo đức chuyển hóa thân tâm là điều quyết định cho ta hoàn thành được thánh trí. Thánh trí là cái hiểu biết sâu sắc về đạo, về thực tại. Mày ngang mũi dọc, tướng tuy lạ, xem ắt bắn nhau. Mặt thánh lòng phàm, thực cách nhẫn vàng vàng thiên lý. Bằng nhau, tức là bằng nhau. Tuy anh như thế này, tôi như thế kia, người đó như thế nọ, cái tướng bề ngoài của chúng ta, tuy là lạ, nhưng tất cả chúng ta đều có mày ngang và mũi dọc. Anh nhà giàu, tôi nhà nghèo. Anh làm bộ trưởng, tôi làm dân quèn. Anh đi xe, tôi đi bộ. Anh có bằng tiến sĩ, tôi chẳng có bằng cấp gì hết. Bề ngoài thì có khác nhau như thế đó, nhưng chúng ta đều bình đẳng trên phương diện chân như, bản thể, giác ngộ. Và khi xuống dưới đó, thì chúng ta cũng hoàn toàn bình đẳng. Dưới đó tức là đối diện với Diêm Vương. Anh không thể nào có được biệt đãi, anh cũng như tôi thôi. Anh quen sống ngang ngang ở trên này rồi, thì anh sẽ khổ hơn tôi. Và tôi quen trên này rồi, thành ra khi xuống dưới đó, tôi cũng thấy thoải mái, không sao hết. Ở trên này, anh tạo địa ngục cho chúng tôi, xuống dưới đó anh lãnh đủ. Tại cái địa ngục ở dưới đó là do anh tạo ra trong thời gian anh ở trên này. Mặt thánh lòng phàm, thực cách nhân vàng vàng thiên lý. Nó có sự khác biệt là bề ngoài của anh thì có vẻ thánh thiện, nhân đức, đạo mạo, nhưng trong tâm anh có thể là đầy những mưu trước, đầy những ác độc. Miệng nam mô, bồn bồ, giao găm, tục ngữ. Giữa hình tướng bên ngoài và bản chất của anh có một khoảng cách rất lớn, thành ra nói về sự ngăn cách, sự khác biệt thì hình tướng giữa chúng ta không tạo ra được một khoảng cách nào. Anh với tôi là một, nhưng khoảng cách giữa bề ngoài và bề trong của anh có thể là 10.000 lần, 10.000 dặm, vàng vàng thiên lý. Thiên là 1.000, vàng vạn là 10.000. Thành ra bề ngoài của anh giống như có đạo đức, có liêm sĩ, nhưng bề trong của anh rất bề bối, anh giả dối, anh ác độc, anh mưu mô. Vì vậy cho nên khoảng cách bề ngoài và bề trong của anh rất lớn, anh phải cẩn thận. Thành ra cái mà anh nói khác nhau tôi thấy chẳng khác gì hết, nhưng cái mà anh tưởng không khác nhau tôi thấy rất khác nhau, và đó là cái bề ngoài của anh và cái bề trong của anh. Thực cách nhẫn vàng vàng thiên lý, nhẫn là đến, cách nhẫn tức là cách nhau đến.
Kệ kết thúc. Cư trần lạc đạo tả tùy duyên, cơ tắc san hề khốn tắc niên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Trái tim của Trúc Lâm Đại Sĩ, phần thứ 8, phần cuối cùng của quyển sách này. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi phần bình giảng của kệ kết thúc. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Nếu muốn thực tập theo tinh thần cư trần lạc đạo, tức là ở trong chốn bụi bặm mà có hạnh phúc với chánh pháp, thì phải biết áp dụng nguyên tắc tùy duyên. Tùy duyên tức là ta phải hội nhập vào hoàn cảnh đó mà đừng có đòi hỏi điều kiện này điều kiện khác. Tùy duyên là tùy theo những điều kiện đang có đó, đừng có nói rằng nếu không có những điều kiện này thì tôi sẽ không ở đây, tôi sẽ không có hạnh phúc. Nói như vậy là không tùy duyên. Phải biết chấp nhận và hạnh phúc với những điều kiện sẵn có, gọi là tùy duyên. Chỉ cần biết chấp nhận là thấy khỏe liền, là lạc đạo liền. Nếu không biết chấp nhận thì đi đâu ta cũng không có hạnh phúc, đó là nguyên tắc đầu của cư trần lạc đạo. Cơ tắc sang hề khốn tắc niên. Đây là nguyên tắc thứ hai, đói thì ăn, khát thì uống. Cái chữ đói ăn khát uống trong thiền môn không có nghĩa là mình sống theo cái bản năng của mình đâu. Nếu ai hiểu như vậy là chết thiền. Đói ăn khát uống, tức là ta phải thật sự ăn, phải thật sự uống. Tại vì đã có những người chết khát ở bên bờ sông, Chúng ta mỗi người đều có những nhu yếu đích thực, và tu tập trước hết là tìm ra được những nhu yếu nào là những nhu yếu đích thực của mình. Như là đói thì phải ăn, khát thì phải uống. Tại vì có những nhu yếu không đích thực, ta có thỏa mãn nó hay không thỏa mãn nó cũng không quan trọng. Mà đôi khi chạy theo những nhu yếu không đích thực này, chúng ta còn làm tan nát cuộc đời của chúng ta. Những cái không cần mà chúng ta cứ tưởng là cần, rồi chạy theo chúng thì mất hết đời của chúng ta. Mà nắm được chúng trong tay, thì chúng làm bỏng tay ta, phá tan cơ thể và tâm hồn của chúng ta. Đó là những nhu yếu không đích thực. Khi thấy được những nhu yếu nào là đích thực và những nhu yếu nào là không đích thực, thì ta đã đi được một bước khá lớn ở trên con đường tu học rồi. Phải quán chiếu để thấy cho rõ những nhu yếu đích thực của mình. Và khi quán chiếu thấy được đó là nhu yếu cần thiết để có thể được vững chãi, thảnh thơi, an lạc, thì tự nhiên ta sẽ thực tập theo nguyên tắc đói ăn khát uống. Tức là hằng ngày ta chỉ ăn và uống cái đó thôi, còn thì ta từ chối tất cả những cái khác. Ta cần vững chãi, ta cần thảnh thơi, ta cần an lạc, thì ta phải biết bản chất và phương pháp để làm thỏa mãn những nhu yếu đó của ta. Khi nào buồn thì ta biết làm thế nào để cho bớt buồn. Khi nào giận ta biết làm thế nào để cho bớt giận. Khi nào cô đơn ta biết làm thế nào để cho hết cô đơn. Khi nào thiếu vững chãi ta biết làm thế nào để đem vào tâm hồn những chất liệu vững chãi. Đó là đói ăn khát uống. Nếu không có đói thì đừng có ăn, ăn vào là chết đó. Nếu không khát thì đừng có uống, uống những cái đó vào là chết. Gia trung hữu bảo hữu tầm mịch. Đây là nguyên tắc thứ ba. Trong nhà chúng ta đã có sẵn những châu báu, đừng có đi tìm ở đâu xa nữa. Gia trung là trong nhà, hữu bảo là có châu báu, hữu là ngưng lại, tầm mịch là tìm tòi, tìm kiếm. Đừng có chạy đi đâu để tìm kiếm nữa hết, vì những cái ta cần đã có sẵn ở trong ta rồi. Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền. Đối cảnh vô tâm là nguyên tắc thứ tư. Cảnh là những cái gì đang xảy ra ở trước mặt ta. Những gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của ta thì ta phải biết đáp ứng lại với những sự kiện đó bằng thái độ vô tâm. Vô tâm không có nghĩa là không có chánh niệm. Theo phương pháp tu chánh niệm là cái gì đang xảy ra thì ta biết là cái gì đang xảy ra. Đang xảy ra trong lòng ta hay đang xảy ra xung quanh ta, và ta phải ý thức được nó với phương pháp vô tâm. Vô tâm ở đây có nghĩa là không vướng mắc cũng không chán ghét. Tức là ta không bị vướng vào trong hai cực, tham đắm và chán ghét. Chán ghét là một thái cực và tham đắm là một thái cực khác. Một bên là dính như muối mít, một bên là sợ bỏ chạy. Thoát ra khỏi cả hai cực này thì tự nhiên ta sẽ có an, có lạc. Cái đó gọi là xả, đó là chất liệu của tự do. Nếu ta muốn thật sự có hạnh phúc, có tự do thì ta phải có thái độ vô tâm. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Nếu ta có thể đối cảnh vô tâm thì đừng có hỏi tới thiền làm gì nữa, ta đã nắm thiền quá vững rồi. Mạc vấn thiền là đừng có hỏi về thiền nữa. Nếu chúng ta có thể làm được bốn nguyên tắc trên thì hỏi về thiền làm gì nữa. Tổng luận. Chúng ta thấy bài Cư Trần Lạc Đạo của Trúc Lâm Đại Sĩ rất có giá trị thực tiễn, không phải là lý thuyết. Cố nhiên, bài này nói lên được cái thái độ và phương pháp tu học của Trúc Lâm Đại Sĩ, một ông vua đã xuất gia, đã thành đạo và đã sáng lập ra một tông phái thiền rất có tính cách thiền học, đó là thiền phái Trúc Lâm. Chúng ta may mắn được đọc tác phẩm này chung với nhau. Phần sau được dịch theo văn mới để con cháu ta đọc có thể hiểu được dễ dàng. Chúng ta cũng có thể dịch ra tiếng Anh hay tiếng Pháp. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong quyển sách Trái Tim của Trúc Lâm Đại Sĩ, tác giả Thích Nhất Hạnh. Chúng tôi, ban biên tập của kho sách nói.com.vn rất hy vọng quyển sách này sẽ đem lại cho quý thính giả thật nhiều điều ý nghĩa và bổ ích, làm cho cuộc sống của chúng ta tươi đẹp thêm. Còn bây giờ, xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả ở những quyển sách sau.